chuyện xảy ra gần 30 năm trước tôi còn nhớ. Lúc tôi và cậu con trai từ trại tị nạn Galang ở Indonesia qua tới Úc, thì khác với những người khác đi trong chuyến bay của tôi, họ đều chờ đợi được xe bus của Bộ Di trú đưa về hostel để tạm cư trong thời gian đầu tiên. Tôi thì ở lại đó, có hai cha con chờ đợi. Và khoảng nửa giờ sau thì tôi nhìn thấy một người mặc đồng phục, mặc áo vest đàng hoàng, lái chiếc xe mới tinh tấp vào và đến nói cho tôi biết là ông ta là tài xế của Bộ Di trú và ông được chỉ thị là đưa tôi về Canberra. Điều mà gây khá nhiều những cái ngạc nhiên cũng như ấn tượng cho tôi trong cái chuyến hành trình đầu tiên trên đất nước Úc từ Sydney về Canberra là tôi nhìn thấy rất nhiều nhà cửa. Hầu như tất cả các nhà cửa đều là những cái nhà trệt với mái ngói và nằm trong một cái mảnh đất lớn với nhiều cây cối xinh đẹp. Tôi cảm thấy đó là một những cái hình ảnh rất là thơ mộng, nhưng mà điều đó ngược lại là làm cho tôi cảm thấy thất vọng. Bởi vì ngay cả những cái nhà cửa mà tôi nhìn thấy ngay ở thủ đô Canberra đó, thì không có một cái nhà nào, nhà lầu như tôi nghĩ hết cả. Tôi vẫn tưởng tượng trước rằng một cái đất nước giàu có như Úc thì chắc chắn ai cũng ở nhà lầu sang trọng hết. Đây, tất cả đều ở những cái nhà thấp lè tè như vậy và trông có vẻ buồn bã. Nhưng rồi sau một thời gian sinh sống ở đây, tôi bỗng nhận ra những cái căn nhà mà tôi cho là thấp lè tè như vậy đó, thực ra đó là cái giấc mơ của nước Úc. Giấc mơ của nước Úc là ai cũng mong ước có được một cái căn nhà nằm trong một khoảng đất rộng khoảng 1/4 mẫu Tây để có một cuộc sống an vui, riêng rẽ, không có lệ thuộc vào một người nào khác, không bị ai quấy phá mình. Và điều đặc biệt hơn nữa làm cho tôi suy nghĩ đó là một cái đất nước như nước Úc rộng lớn như thế mà nhà cửa khắp nơi, ngay cả những người mới đến Úc như chúng tôi chỉ trong một vài thời gian cũng 5-7 năm là có thể mua được một căn nhà, tức là rất nhiều người Việt chúng ta có thể hoàn tất được cái giấc mơ mà rất nhiều người Úc đều mong ước. Đó là cái cảm giác mà khiến cho tôi cảm thấy yêu quý nước Úc này và cảm thấy mình may mắn đã được đất nước này nuôi dưỡng sau khi đã thoát khỏi cuộc sống rất là bấp bênh và đen tối ở đất nước của mình.
Thế đó là chuyện của anh Trần Việt. Còn chị Tuyết Lê, chị đến Úc năm nào chị?
Vâng, nghe anh Trần Việt kể thì Tuyết Lê nhớ lại là Tuyết Lê đến Úc đúng vào ngày Quốc khánh của Úc năm 1983, 26 wow. tháng Giêng.
Tức là ngày này năm xưa đó.
Vâng, vâng, cái ngày này năm xưa đó thì không thể nào quên được, thưa quý vị. Bởi vì từ phi trường Sydney mà Tuyết Lê nè, ông xã và một đứa em trai 13 tuổi được đưa về hostel East Hill, thì trên đường mình thấy sao đường xá vắng lặng quá, không có hàng quán nào mở cửa cả, mà mình không biết đó là cái ngày nghỉ, ngày Quốc khánh của Úc. Thì đoàn của mình là hai chuyến xe buýt, Tuyết Lê nhớ cũng phải trên 100 người được đưa về East Hill và được một phái đoàn hình như là của nhà thờ nào đó đón. Thì họ mới giải thích là cuộc sống ở đây thế nào, rồi trẻ em sẽ được đi học làm sao, rồi có làm sổ băng, thưa quý vị. Tôi lại nhớ là sổ băng Westpac. Thì khi mà tụi mình đáp
nhưng
xuống...
Nhưng mà lúc đó đã có tiền chưa mà làm sổ băng?
Lúc đó thì mình nhớ có hình như mình đâu có mấy đồng á, mấy đồng, mấy úp kim, hình như là đổi từ trại tị nạn đó, anh Quốc Vinh. Thì phái đoàn họ nói chuyện từ sáng cho đến 4 giờ, mà tụi mình thì đáp xuống phi trường Sydney lúc 7 giờ sáng, tức là chưa được ăn sáng nữa. Rồi sau mà thấy không, kể như là bữa trưa là không có, thì lúc đó là mình cũng đang có thai được 5 tháng, đứa con đầu tiên đó, thì mình cảm thấy rất là đói bụng. Mà hàng quán thì Quốc Vinh với anh Phan Bách biết là đóng cửa hết ngày nghỉ lễ mà. Thế nên là mình mới đi lang thang ra phía ngoài, phía sau của hostel East Hill đó. Ở đó nếu mà quý thính giả nào ở hostel East Hill thì còn nhớ là ở đó có nhiều quạ lắm. Nó cứ kêu, wow, nó kêu rất là buồn.
Kêu bà má má đấy chứ.
Thế là làm mình nhớ nhà dữ, thì mình quẹo vô phía sau, mình đến một cái quán bán trái cây đó. Chị thấy thì mừng quá, nhưng mà chỉ có trái cây thôi. Thì trong đó họ bán nho nè, bán táo nè. Ờ, thì lúc đó mình thấy thì mừng quá, nhưng mà chị có đủ khả năng mua những trái nho mà Quốc Vinh với anh Bách biết là nó không còn ở trên cành nữa, trái nho lẻ lẻ đó.
Rồi.
Với giá 90 sen một kg. Dạ, đó là ngày đầu tiên.
Thế còn anh Bách thì anh Bách đến Úc năm nào?
Dạ vâng, năm nay là đúng 20 năm. Và tôi nhớ cái ngày 18 tháng 5 năm 1995 là dễ dàng nhớ, là tại vì ngày 18 tháng 5 thì cũng là một ngày, nếu mà âm lịch, lại là cái ngày đại lễ của Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà ở đây là ngày 18 tháng 5 dương lịch năm 1995. Đặc biệt là từ Thái Lan tụi tôi đi đó, thì lúc đó buổi chiều trời đang nóng mà có thể nói là đổ lửa. Nhưng mà đến phi trường Perth đó, lúc 2 giờ sáng đi ra khỏi phi trường thì nó lạnh ơi là lạnh, và lúc đó trong người chỉ mặc có một cái áo thun mỏng và một cái áo khoác ngoài, run cầm cập, thì không ngờ là trời lạnh dữ quá. Dạ vâng, thì có ba người ra đón tôi ở ngoài phi trường. Thì có một anh cũng nhỏ tuổi hơn, nói thôi anh về sống với tôi đi, bởi vì anh cũng họ Phan với tôi thì để về nhà chung. Thì thật ra cái thân nó lưu lạc từ ở Việt Nam thì không biết lưu lạc bây giờ, lại cũng lưu lạc trên nước Úc luôn. Và sau đó thì thưa quý vị, trên đường đi đó, đặc biệt tôi vẫn còn nhớ là đi ngang một cái xa lộ gọi là Tonkin Highway. Thì Tonkin đó chẳng hiểu tên của ai, nhưng mà lại gợi nhớ cho mình là cái vịnh Bắc Bộ. À nữ ra, ủa, ôi sao là Tonkin Highway mà hai bên đường đó, lúc đó trời tối nhưng mà pha đèn thấy toàn là cây, sau này được biết là cây wattle. Thành đứa ra rất là đẹp. Mình mới nghĩ, ủa sao mà khu này sao không thấy ai ở hết mà thấy toàn là khu công viên của người Úc. Mới rõ ra rằng bên Tây Úc là một tiểu bang gần phân nửa nước Úc, nhưng mà dân số lại ít nhất. Dạ vâng.
Thôi bây giờ chúng ta hãy nghe chuyện của chị Phượng Hoàng.
Tôi đặt chân lên nước Úc vào một sáng sớm đầu mùa đông. Trên đường từ phi trường về Hostel Enterprise ở Springvale, tôi cứ tự hỏi, ủa, sao mà nước Úc thuộc Tây Phương mà không có gì giống hình ảnh mấy nước Anh, Pháp, Mỹ mà mình biết qua sách vở hết? Nghĩa là không có nhà cửa chọc trời gì hết trơn hết trọi, mà toàn là nhà tháp lè tè, đường phố thì vắng ngắt, chẳng có xe cộ dập dìu. Cuối tuần đầu tiên, tôi được em tôi dắt đi xe lửa về nhà em ở Richmond, thấy cảnh hai bên đường cũng chẳng có gì đẹp đẽ hết. Thưa đó là mình nói chuyện một phần tư thế kỷ trước. Springvale lúc đó đâu có phát triển như bây giờ. Còn nhớ buổi tối đi trên cầu Westgate thì tôi thấy nước Úc này sao mà phung phí quá sức. Đèn đuốc gì mà như sao xa. Mình đến từ cái xứ mà cúp điện triền miên. Thời gian ở đảo thì tối tối điện cũng chỉ được bật vài tiếng đồng hồ. Sang trại chuyển tiếp cũng vậy. Ở Úc thì khỏi nói, buổi tối các tòa nhà công sở, tư sở không thấy một bóng người làm việc mà đèn vẫn sáng trưng, là mình cứ sợ nước Úc nghèo đi tại vì phung phí điện quá. Từ từ tôi khám phá ra thành phố này mới thấy thích. Nhà nào cũng hoa nở trước ngõ ở trong vườn, còn ở Việt Nam mình thì chỉ có nhà ở Đà Lạt mới được như vậy. Càng khám phá thì mình càng thấy thích thành phố này. Lúc đó Melbourne còn là The Garden State, bảng số xe cũng mang ba chữ này. Mà đúng như cái tên The Garden State, công viên lớn nhỏ ở khắp nơi, ngay cả giữa các chung cư, nhà housing của chính phủ cũng có những khoảng sân công cộng, phủ cỏ xanh, có xích đu, cầu tuột cho trẻ em chơi. Chẳng bù và ở Việt Nam mình tìm một chỗ cho trẻ đá banh hay là chạy chơi lăng quăng cũng khó. Còn dắt con vô sở thú hay thảo cầm viên thì người là người lúc nhúc thấy phát mệt. Có một chuyện mà phải ít lâu mình mới quen được là lối chạy xe bên trái của Úc. Lúc đầu ngồi trên xe hơi tôi cứ sợ, không lẽ mình vượt biên hỏng chết, mà bây giờ mới tới Úc thì chết vì xe đụng. Nhưng mà đường phố của Úc sao vắng người quá, đi bộ giữa ban ngày ban mặt mà đường vắng tanh, không thấy bóng ai hết là mình phát sợ, nhất là nếu mà tối hôm trước đó mà có xem cái chương trình Australia Most Wanted. Có điều mà mới sang Úc tôi thán phục vô cùng là báo Úc, tờ nào tờ nấy cả trăm trang dày cộp. Nhất là mua tờ The Age ngày thứ bảy thì thôi, ôm tờ báo một tay hổng nổi. Chà, tờ báo cỡ này mà ở Việt Nam bán ve chai, cân ký phải biết. Thưa quý vị, khi bắt đầu làm lại cuộc đời ở xứ người, tôi đã nghĩ bụng sẽ bỏ những gì liên quan đến Việt Nam ở lại sau lưng hết, không nghĩ tới nữa. Vậy mà lần đầu tiên thấy lại lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, nghe lại bài quốc ca trong một cuộc biểu tình nào đó ở tiền đình nghị viện tiểu bang, thì bỗng dưng tôi đã thấy cổ mình bị nghẹn lại và nước mắt thì ràn rụa.
Quốc Vinh thì đến Sydney năm 1984, thì lúc đó là cũng bắt đầu bước vào mùa thu. Đối với ở Úc đây thì mình ở Việt Nam, trước đó ở Ga Lăng, Indonesia thì nó nóng lắm. Qua tới mùa thu của Úc thì đã cảm thấy là bắt đầu lạnh nhiều rồi. Thì được đưa về cái hostel ở Coogee, gần biển, cho nên là cũng đi ra biển. Một trong những cái ấn tượng đầu tiên đối với nước Úc này là ra ngoài biển thấy biển quá đẹp, nhưng mà sao nó quá lạnh.
Đúng rồi.
Không tắm biển được. Mà rất là buồn cười là hồi đó nguyên một đám ở trong hostel cứ ra ngoài biển Coogee thì chỉ có ngồi thôi, mặc áo ấm, run gầm cập và ngồi nhìn người ta phơi nắng. Cái hình ảnh đó nó rất là buồn cười. Sau đó đó thì chắc quý vị nào mà từ đảo qua thì cũng đã trải qua cái kinh nghiệm này, có nghĩa là hội Vincent de Paul, tức là một trong những cái tổ chức mà từ thiện ở đây, thì họ dẫn vô cái nhà kho của họ. Thì Quốc Vinh còn nhớ là sắp hàng dài, mỗi người phát cho một cái bao rác.
Đúng rồi, bao đen.
Dẫn vô trong cái nhà kho của họ. Thì cái kho quần áo của Vincent de Paul, mà ở bây giờ gọi là Vinnie's á, nó như là một cái núi vậy đó. Quần áo không. Dạ, đúng rồi. Và mọi người được cho biết là đó, cứ việc lựa quần áo nào mà có thể mặc vừa, mỗi người 5 bộ. Trời ơi, mình cảm thấy rất là xúc động, rất là vui, bởi vì thường thường ở đảo mới qua thì đâu có cái quần áo gì đâu. Rất là nhiều người chỉ độc có một bộ trên người thôi. Vừa xúc động, nhưng mà thưa quý vị là vào cái lúc đó đó thì Quốc Vinh cũng cảm thấy rất là tủi thân.
Thật ra là hội Vinnie's thì mình cũng không có gì là lạ cả, tại vì cái Vinnie's nó có chi nhánh trên khắp thế giới thưa quý vị. Ở Sài Gòn thì Tuyết Lê cũng đã có một thời gian từng theo ông ngoại để mà xin quần áo, xin thức ăn cho những người nghèo ở Sài Gòn. Mà không ngờ là sang bên Úc này thì mình lại hội ngộ lại với Vinnie's và được Vinnie's giúp đỡ. Và Vinnie's cũng là một trong ba cái tổ chức từ thiện mà cho đến bây giờ đó mình cũng còn có một ấn tượng rất lớn, tức là khi mà bước chân ra khỏi Việt Nam thì cái hội mà đầu tiên mà giúp mình đó là hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ. Quốc Vinh với lại anh Bách biết là khi mà nửa đêm như vậy mình tới, mình cập Kuching Sarawak đó, là nhân viên của hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ họ nấu mì cho mình ăn. Mình không bao giờ quên được những cái chén mì nóng hổi đó. Những cái đôi giày đầu tiên của gia đình Tuyết Lê, của đứa con sơ sinh của Tuyết Lê, cái nôi cũng là từ Vinnie mà ra. Cho nên đó là những cái hội từ thiện mà Tuyết Lê không bao giờ quên được.
Đến nay đó thì 30 năm rồi. Thì đúng là thời gian sống ở Anh và ở Úc nó đã hơn nửa đời người rồi. Và không biết quý vị sao, chứ mà đối với Quốc Vinh thì bây giờ Quốc Vinh cảm thấy mình là Úc là Anh nhiều hơn là Việt.
nghiệp sống.